Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2008. Hôm nay chúng ta sẽ học về đoạn thứ tư của chứng đầu ca. Nguyên văn chữ Hán đó là đốn giác liệu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Mình chép chữ Việt trước đi. Quý vị chép âm Hán và chép chữ Hán sau. Ở đây Trúc Thiên dịch là thoát giác rồi Như Lai thiền, sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên, trong mộng lao sao bài sáu nẻo, tỉnh ra bằng mặt thẳng ba nghìn. Thoát giác rồi Như Lai thiền, thoát giác rồi Như Lai thiền, sáu độ muôn hạnh thể tròn nguyên. Trong mộng lao sao bài sáu nẻo, tỉnh ra bằng bạc chẳng ba nghìn. Rất là dễ thuộc. Mình mới học có bốn đoạn cho nên học thuộc lòng nó còn rất là ít và rất là dễ nghe quý vị. Học tới ba bốn chục đoạn thì quý vị sẽ thuộc lòng rất là khó. Thoát có nghĩa là gì? Bất chợt á, bất chợt. Tự nhiên cái nó gãy cái ầm đó là thoát. Chữ này rất là quen, dễ gặp lắm. Nửa chừng xuân thoát kể cành thiên hương, ở đâu? Trong kìa. Có người khách ở viễn phương, xa nghe cũng nức tiếng nàng thiền chơi. Thiền tình vừa ghé đến nơi thì là trăm gãy bình rơi bao giờ, vân vân. Tức là cái cô gái kia bất chợt trúng gió ngã cái đùi chết, thoát kể cành thiên hương. Bất chợt á, chết một cách tình cờ, không hẹn hò, không chuẩn bị, nằm chết như mơ, giống như Tịnh Công Sơn nói, chết không hẹn hò, nằm chết như mơ. Chiến tranh nó cũng làm cho là chết như mơ, rồi tật bệnh, ốm đau, vân vân, bất chợt là thoát. Chữ này Trúc Thiên dịch từ cái chữ đốn giác liễu Như Lai thiền. Đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên. Mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Chữ Hán là như vậy. Bên kia Huệ Tâm viết rồi, qua ngồi bên tay cho thấy. Thấy ai? Mình giải thích chữ này một chút. Đốn là bất chợt, đốn giác liễu là bất chợt triệt ngộ. Giác liễu là triệt ngộ. Thế nào là triệt ngộ? Mình nghe đạo mình cũng ngộ chút chút, nhưng mà không có triệt. Là do vì mình ngộ xong cái mình mê lại. Thế nào là ngộ xong rồi mê lại? Ví dụ như mình nghe nói là thân này là của tôi nè, vui buồn này là của tôi, suy nghĩ là của tôi, nó sinh nó diệt chứ không phải tôi. Tôi là tâm Phật chiếu sáng, nhận biết được những cái ấy đi qua đi lại đến luôn. Nhận biết được tất cả những cái bị nhận biết đều là đối tượng, mà tôi là cái chủ thể. Ví dụ như mình nghe nói như đó, mình thông minh một chút á thì ngộ được. Ngộ được cái tâm không sinh không diệt của chính mình, đó là trạng thái nhận biết sáng ngời. Nhưng mà không có giác liễu, tức là trong lớp học gật đầu cái điều đó đúng và có thể sống được một chút thôi. Cái bước ra đường người ta xỉ vào mặt, người ta nói một câu nặng lời, cái mình nổi giận đùng đùng lúc đó. Cái giận là tôi nha, chứ không phải là cái giận của tôi. Không phải tôi giận, tôi bực mình, tôi phiền não. Chứ mình không hề làm được việc là thấy cái phiền não nó là vật sở hữu của mình, nó là phụ tùng sinh ra từ mình, nó là cái bị mình nhìn thấy, không có, mình không có làm được việc đó. Mình chưa hề nhìn được cái giận nó đến nó đi, còn mình là cái trạng thái bất động đang nhận biết cái giận đang đến đi. Cho nên mình cũng có giác ngộ nhưng rất ít. Giỏi lắm thì khi giận một ngày rồi mới giác ngộ được cái giận đó nó vốn là vô thường, nó không phải là tôi. Tôi là trạng thái nhận biết, khác nhau như vậy. Trong khi đó thì người xưa bắt chợt ngộ xong thì họ làm sao? Họ luyện đời sống vào trong cái tự thể giác ngộ luôn, họ giác ngộ luôn. Họ không có nổi chìm, tức là họ một lần sinh vào cõi tịnh độ, họ ở vĩnh viễn, không có chạy xuống ta bà như mình. An trú ngay nơi trạng thái tâm sáng ngời nhận biết và không hề trở lui lại phiền não. Giác liễu ở mức độ thường chúng ta hiểu không có nghĩa là giác ngộ xong rồi thì chấm dứt phiền não, chấm dứt nghiệp thức, không còn ý niệm sinh diệt, không phải vậy. Mà giác liễu có nghĩa là nhận ra được tâm Phật chiếu sáng rồi thì luôn sống được với cái tâm Phật chiếu sáng mà không bị phiền não dắt dẫn, không có phải là người chấp nhận phiền não là mình, vui buồn là mình, sinh diệt là mình. Người đó lúc nào cũng lui về an trú ngay trạng thái nhận biết thì gọi đó là giác liễu. Và giác liễu được sâu á, tức là một lần người xưa là triệt ngộ đó, tức là họ đột thẳng vào cội nguồn của tâm Phật xong rồi thì chấm dứt luôn những cái trạng thái của tâm thức sinh diệt, không còn khởi niệm sinh diệt nữa. Tức là tâm thức của họ luôn chiếu sáng và luôn an trú ngay nơi tự thể tâm thanh tịnh bất động, gọi là giác liễu. Đốn giác liễu Như Lai thiền, tức là bất chợt mà ngộ được rồi cái thiền của Như Lai. Thiền Như Lai cũng gọi là Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền. Tự tánh thanh tịnh thiền. Thế nào Như Lai thiền hay là tự tánh thanh tịnh thiền? Thưa các vị, là các cái loại thiền tiểu thừa, các cái tầng thiền có sự thực tập, nó không có đạt thẳng vào cái cội nguồn, nó chỉ là phương tiện thôi. Còn cái thiền này quay về thể nhận được tự tánh giác ngộ của chính các vị, tự tánh thanh tịnh vô nhiễm của chính các vị, sống được liền gọi là tự tánh thanh tịnh thiền. Ví dụ thế này, ví dụ như các cái loại thiền khác á, thì phải cần dẹp hết mây, trời trong veo lòng lòng, người ta chỉ đó là bầu trời trong veo thanh tịnh đó. Tự thể của anh vốn là bầu trời, chứ tự thể anh không phải là mây vàng, mây đỏ, mây xanh, mây tím gì cả. Mây thấp mây cao gì cũng là mây, mà không phải là bầu trời, không phải là tự tánh của anh. Còn Như Lai thanh tịnh thiền đó là chỉ cho anh thấy đây là bầu trời trong veo thanh tịnh, tất cả những cái đó đều là mây thôi, nó còn hay nó mất, nó đến hay nó đi, nó che hết bầu trời hay có một quãng trong xanh vân vân, thì anh thấy được, nhận ra được bầu trời quãng không trong veo. Thế thì mây vẫn còn, thế nhưng mà mắt của người đó chỉ thấy bầu trời chứ không thấy mây. Còn mình á, thì mình đợi cho hết mây rồi mình thấy ồ, hóa ra bầu trời là như vậy. Còn tự tánh thanh định thiền có khi chưa có giác liễu, tức là thể nhận một chút xíu á, đó là cái giây phút tình cờ họ thấy giữa cái tầng mây đen thui đó có một quãng trong xanh tiên biết mênh mông, và khi nhận ra và họ có niềm tin vững chắc là trời xanh lòng lộng là như vậy, bản chất thật của bầu trời là như vậy, không phải có mây, thì gọi là đốn giác liễu. Và Như Lai thanh định thiền có nghĩa là ngay trong phiền não khổ đau, ngay trong đời sống của các vị, ngay lúc mà tâm thức của các vị nó còn bồng bềnh, vui buồn, phiền não bất an, mà các vị thấy được cái không bất an, không phiền não, không khổ đau chính là tâm Phật của mình, có niềm tin vững chắc, thì gọi đó là tự tánh thanh định thiền. Thiền này nó theo với các vị từ vạn kiếp tử sinh cho tới hôm nay. Rồi mình không giác ngộ được thì nó sẽ theo mình tới đâu? Hoài trong cuộc đời, Phật tâm có mặt trong các vị suốt trường viễn kiếp tử sinh. Có điều mình không nhận ra, cho nên mình thấy mình là là chúng sinh mình nổi chiền, nhận ra được thì ngay bây giờ mình thấy mình không phải là thân, không phải là vui buồn, không phải là suy nghĩ, không phải là phiền não, mà thấy mình là tâm Phật bất động, gọi là nhận ra được Như Lai thanh định thiền. Đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, tức là lục độ nè, vạn hạnh nè, ngay trong tự thể tâm của các vị nó đã tròn đủ rồi, không có thiếu gì cả. Ngay trong cái tự thể tâm Phật của chính ta có cả lục độ, có cả vạn hạnh, muôn điều lành nó đều phát sinh từ nguồn tâm. Và cái điều này dễ biết lắm, khi các vị bớt được một chút ngã chấp về thân thì tự nhiên là đời sống mình rất là nhẹ đối với thân, mình dễ đồng cảm với bao nhiêu thân phận con người khổ đau trên cuộc đời. Rồi khi mình bớt được ngã chấp mình là cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, thế thì các vị cũng làm được nhiều cái cửa phương tiện để giúp người ta diệt trừ được phiền não bất an. Thế vì mình chấp chặt mình là thân cho nên mình nhìn thân mình, nhìn thân người, tự nhiên tâm thức ganh tị phát sinh. Còn chấp mình ở từng thân cho nên mình nhìn thấy mình giàu, mình nghèo, mình sang, mình quý, người kia dở, người kia hay vân vân, người kia đẹp, người kia xấu vân vân. Mình bỏ chấp của thân á thì tự nhiên đời sống mình rất là nhẹ, và tự nhiên cái hạnh phúc nó có mặt, tự nhiên lòng thương yêu các vị nó phát sinh rất là dễ. Còn chấp mình là thân thì thưa các vị, nhìn ra là thấy gì? Thấy đẹp, thấy xấu, thấy dở, thấy hay, thấy giàu, thấy nghèo, thấy mọi thứ. Chấp mình là những cái vui buồn, nhìn ra thì thấy cái gì? Này hờn, này giận, này bất mãn, này phiền muộn, vân vân. Và đa phần đời sống chúng ta, ta nhìn người, tự nhiên ta khởi cái gì? Khởi cái suy nghĩ, khởi cái cố chấp, gọi là khởi cái tri giác rất là sai lầm về người. Nhìn người, cái mình nghĩ chắc họ có cái gì phiền muộn mình. Thấy mặt người ta hơi buồn buồn, cái mình nghĩ là chắc họ giận mình đó hôm qua cho nên gặp mình họ sụ mặt xuống. Nhưng mà có khi không phải vậy, có khi là người ta đang nhức răng chẳng hạn, đâu có biết là họ đâu có buồn gì chứ mình đâu, họ đâu hờn giận gì đâu. Và tự nhiên mình hay có cái tri giác rất là sai lầm về người. Nói tri giác sai lầm về người đó là nói, thưa các vị, nói nhẹ đó, nói tri giác sai lầm về người thân của mình. Này chồng, này vợ, này con của mình, thường thường mình dễ khởi tri giác sai lầm về những người xung quanh lắm. Con người, thưa các vị, là nó trôi như một dòng sông. Tâm thức trôi như một dòng sông, vui buồn trôi như một dòng sông. Chỉ có cái ý thức cố chấp của các vị thì nó dừng lại, không chịu trôi thôi à. Lạ là như vậy. Cái vui buồn của chính mình thì nó trôi, vui buồn của người thì cũng trôi, nhưng mà cái mình hiểu về người, mình nhận xét về người, mình suy nghĩ về người, mình khởi nghi ngờ về người, sao chịu trôi. Những cái kiến chấp của mình đó, khởi về người không bao giờ trôi cả. Chụp ảnh lúc người ta buồn rồi cái ảnh nó lưu luôn không xóa. Cho nên gặp mặt, dù mặt người ta rất tươi, mình cũng thấy cái mặt buồn. Mình chụp ảnh người ta lúc người ta ghét mình giữ bao nhiêu năm mình mới xóa, không có chịu lia trong hồ sơ mình đâu. Mình giữ bao nhiêu lâu? 30 năm chưa chịu xóa. Và mình làm cái điều đó là mình làm cái gì cho mình vậy? Tự sát chứ đâu có làm gì cho mình. Tự sát, tự giết chết mình, tự giết chết mình. Có một hôm có ông cha kia, ông dạy con mà ông dạy một cách rất là thông minh. Ông nói con à, bố mướn con, bây giờ con bỏ trong túi 3 củ khoai tây thôi, con bỏ trong túi con giữ hoài, đừng bao giờ bỏ nó ra ngoài cả. Trong vòng 1 tháng rưỡi bố sẽ trả tiền cho con, mỗi ngày 3 đồng, cứ thế mà tính nè. Nó bỏ trong túi nó được bao nhiêu ngày? Thưa, nửa tháng đầu khoai tây chưa có hôi hám gì cả. Bắt đầu vào ngày thứ 16 trở lên là nó rất là khổ sở, nó rất là phiền muộn. Và cho tới một hôm nó năn nỉ bố nó, thôi con trả hết cái số tiền mà bố đã mướn con, rồi con trả thêm gấp đôi nữa, con xin phép là không có giữ khoai tây trong túi. Ông hỏi chứ sao kỳ vậy? Nó tại vì bây giờ nó nó rửa ra nó hôi hám và con không có chịu nổi. Cái bố nó nói: con có biết không, con giận bằng hữu của con ghét mẹ con ôm nó trong lòng cũng giống như con cắt mấy củ khoai tây. Mấy củ khoai tây nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó gây hôi hám cho túi của con, cho hơi thở của con. Thế mà con cảm thấy khổ sở như vậy, huống nữa là con cắt nó bên trong tâm thức của con thì nó tội cho con đến chừng nào. Thưa các vị, mình có một cái bệnh rất là kỳ lạ, đó là mình hay chứa chấp những cái rất là phi lý vào tâm thức của mình. Mỗi lần mình giận, mình ghét cái mình nhớ nó hoài trong bụng. Trong khi đó thì nếu các vị xả bỏ được một tầng của chấp về thân, chấp về vui buồn, chấp về sự suy nghĩ, thì tự nhiên là cái công đức lành của các vị không cần tu nhiều, tự nó tròn đủ rồi. Đốn giác liễu Như Lai thiền, nghĩa là thể nhận được tâm ta vốn là tâm ta bản nguyên, vốn là Phật, vốn là thanh tịnh, vốn là rỗng sáng nhận biết, chứ không phải là mây mù. Và nhận được, chưa cần sống giỏi thì đã có được muôn hạnh lành. Bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, nhẫn nhục gì tự nhiên nó có đủ, không cần phải làm gì cực nhọc, mà nó đã có được lục độ vạn hạnh ở bên trong rồi. Câu thứ ba là mộng lý minh minh hữu lục thú. Các vị để ý hai chữ minh này ha. Minh này có nghĩa là gì? Mờ mờ. Có một cái chữ minh trong chữ Hán là đồng âm nhưng mà dị tự. Minh là sáng thì nó thế này, bên là nhật, bên nguyệt gọi là minh. Còn như minh này thì nó bị che trên mặt trời, bị che trùm ở trên này, cho nên minh có nghĩa là mịt mờ, tối tăm, mù mịt, chứ không phải minh là sáng. Cõi U Minh đó, U Minh giáo chủ Địa Tạng Bồ Tát là minh này đây. Mấy bà già hay mắng con cái đồ U Minh vân vân, đó là minh đó đó, tức là mịt mờ, không có thấy lối mà mịt. Mộng lý minh minh hữu lục thú là trong mộng thì nó mờ mịt, có sáu nẻo luân hồi. Giác hậu không không vô đại thiên, khi tỉnh ngộ rồi, khi giác được rồi thì không còn tam thiên thế giới, không còn nữa, biệt mất. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, không phải giác ngộ rồi trần gian này nó tiêu như hạt bụi, 3000 thế giới trở thành cát bụi, không phải vậy. Thế giới vẫn còn đó. Thế nhưng mà cái tâm cố chấp của các vị về thế giới nó tự nhiên nó rũ sạch. Không phải giác ngộ rồi không có con người. Con người vẫn thế, cửa nhà vẫn thế, cảnh trí vẫn thế. Thế nhưng mà người giác ngộ rồi thì họ sống giữa nhân gian mà tâm của họ không bị nhân gian bắt, không bị nhân gian rượt đuổi, không bị vui buồn nhẫn chìm. Còn mình chưa giác ngộ thì sao? Nhìn bông hoa, mắt dính với bông hoa, âm thanh đến, tai dính với âm thanh, mình chìm ngập trong sắc, thinh hương vị xúc pháp. Mà người giác ngộ rồi, thưa các vị, thấy họ sống giữa cuộc đời vẫn vui, vẫn bình thường, vẫn sinh hoạt như mọi người, nhưng mà lòng họ có một góc trời riêng. Họ không phải hòa nhập trong đời sống của ta. Họ có thể đi vào những cái nơi chốn phố thị ồn ào náo nhiệt phồn hoa, thế nhưng mà mình đừng tưởng họ ham vui, không phải. Họ đi vào nhưng mà lòng họ có một góc trời riêng để sống. Ví dụ như lòng các vị có một niềm vui, mình ví dụ cái này dễ hiểu không? Cái niềm vui này nó mới vừa phát sinh cho nên nó chưa nguội, vậy mà có việc mình phải đến gia đình của một người bạn để chia sẻ nỗi buồn với người. Mình đến đó mình làm sao? Niềm vui trong đây thì nó còn tràn đầy đó, nhưng mà cái chỗ người ta buồn tới đó mình cười hi hả được ha? Cho nên mình phải làm bộ buồn, phải không? Làm bộ buồn nhưng mà trong bụng có buồn không? Làm sao mà buồn được? Cái niềm vui mới vừa ghé vào nhà mình, nó chưa kịp ra đi mà làm sao mà tôi có thể buồn được? Thế nhưng mà mặt mình cũng trầm lắng lại, mình cũng nói những lời rất ư là thật thà, chia sẻ nỗi buồn với người kia. Người kia vừa đau thương, vừa mất mát người thân. Thế thì ta hãy hình dung là khi các vị hiểu được đạo, thấu suốt được nguồn tâm rồi, sống giữa cuộc đời này không có cái gì nhận chìm các vị được cả. Làm bộ sống giữa nhân gian tùy thuận nhân tình để giáo hóa người, chứ không hề bị tình đời ràng buộc, không bị vui buồn ràng buộc, không bị tất cả mọi thứ nhân gian ràng buộc, sống giữa cuộc đời thế nhưng mà không gì ràng buộc họ được cả. Và điều này thưa các vị rất là dễ thực tập, dễ sống. Khi các vị ngồi được đạo rồi sống rất là dễ, không có khó khăn gì cả, không có cố gắng gì cả, không cần phải loại trừ, bứt phá những dây mơ rễ má ràng buộc gì hết. Mình sống giữa cuộc đời mà không ai buộc được mình, không ai ràng được mình, ràng được hình hài này. Họ nhốt được tôi trong bốn bức tường, không cho tôi ra khỏi cửa, thế nhưng mà nhốt được cái lòng tôi không? Chắc hẳn là không. Thưa các vị, lúc bấy giờ thì nơi nào cũng là cũng là thiên đường đối với họ cả. Cực lạc là trong tâm họ nó nở ra rồi, cho nên không cần đi ra ngoài, trời xanh trong lòng cũng lòng lòng. Còn mình thì mình phải cần chút không gian bên ngoài. Còn người thể ngộ được đạo là thưa các vị, họ có sống với cái bên ngoài đâu, đành rằng họ sống giữa nhân gian, nhưng mà lòng họ, họ đang an trú trong thiền tịch, an trú trong pháp lạc. Cho nên cái phòng nhỏ cũng thế, phòng lớn cũng thế, chùa nhỏ cũng thế, chùa lớn cũng thế, giữa nhân gian phố chợ ồn ào cũng thế, lên núi cao cũng thế, giống như nhau. Mình xóa cái này một chút nha, quý vị phải học thuộc lòng liền nha. Mình chép xong là học thuộc liền bốn câu á. Cái đoạn bốn này nó có một cái đại ý là người tỉnh được. Cái mà đại ý trước nè, người tỉnh được. Trường mộng tử sinh. Cái giấc mộng tử sinh của mình nó rất là dài. Mình tỉnh được cái giấc mộng của một đêm, nhưng mà giấc mộng của một đời người mình chưa có tỉnh. Rồi một đời người chưa tỉnh thì thưa các vị, sáu nẻo luân hồi lao sao lên xuống mãi trong cái cõi tử sinh, mình khó tỉnh lắm. Giấc mộng của một đêm, thưa các vị, mở mắt là trở thành người thức giấc. Giấc mộng của một đời người khéo thì tới chừng mình rời hình hài này rồi, mình bắt gặp được ánh sáng của Đức Di Đà chói lọi, đó là tỉnh được một giấc mộng của một đời. Lúc nào ánh sáng của Đức Di Đà chói lọi phóng quang đến các vị? Khi đã sắc quẩn, cái giai đoạn của ngũ quẩn này tan hoại, sửa soạn bước vào cái hình hài thứ hai, giai đoạn đó, giai đoạn chuyển tiếp đó, là một cái cơ hội rất là thuận lợi. Nếu khéo thì ngay lúc đó người ta thể nhận được đạo dễ lắm. Trong những cái cuốn Tử Thư Tây Tạng các vị đọc, đó là giai đoạn mà chư Phật, chư Di Bồ Tát hết sức là từ bi giúp chúng sinh. Ngài muốn cho cái chúng sinh kia sau khi rã được sắc quẩn rồi thì thể ngộ được cái gì là tâm Phật của họ. Lúc đó ánh sáng quang minh của Đức Di Đà chói lọi phóng đến các vị, nó rực rỡ, nó làm tan biến luôn cái màn ngã chấp của thọ tưởng hành thức quẩn. Lúc bây giờ mà mình khéo thì an trú ngay cái biển Tỳ Lô, biển pháp thân Tỳ Lô của Đức Đại Nhật Như Lai, hay là ngay cái tạng quang minh của pháp thân A Di Đà, hay là cái tự thể tâm Phật sáng ngời của chính tự tâm ta, khéo thì ngay lúc đó tỉnh được giấc mộng của một đời người, thể nhận được tâm Phật bất sinh ngay lúc đó, rủ luôn cả trường viễn kiếp tử sinh trong ba cõi sáu đường. Thế nhưng mà mình cũng rất là khó. Tại sao khó? Cả một đời chấp thân này là tôi, buồn vui này là tôi, suy nghĩ là tôi, chưa hề có một phút giây nào mình có thể rời được cái cố chấp ấy. Mình cứ thấy mình là thân, không thấy gì khác nữa cả. Cứ thấy mình là vui buồn, không thấy mình là gì khác nữa cả. Cho nên không tỉnh được giấc mộng tử sinh, không thể chắc được là khi ngũ quẩn này rã rồi mình thể nhận được tâm Phật. có một thiền khách tới tham vấn ngài Đại An. Cái câu đầu ông hỏi đó là: loạn hoàng sào tàn phá cả một vùng quê hương lúc đó thì trốn ở đâu? Ngài Đại An ngài nói: Ngũ Quẩn Sơn Đầu, tức là ngay nơi đầu núi của Ngũ Quẩn trốn loạn hoàng sào. Các vị biết là cuối thời nhà Đường, Hoàng Sào là một người cầm đầu một nhóm nông dân ở miền Trung Tây của nước Trung Hoa, khởi loạn đánh nhà Đường tan tác. Và cái câu hỏi ấy có một cái hàm ý là khi phiền não bất an, khi tứ đại sắp phân ly, đối với hình hài ta chịu bao nhiêu cái sức ép, thế thì trốn ở đâu để khỏi cái tai nạn của tứ đại sắp phân ly? Ngài nói ngay nơi Ngũ Quẩn mà trốn. Câu đó thì hơi khó hiểu, tuy nhiên mình dẫn thêm một đoạn dài là chúng ta trở lại. Và câu hỏi kế tiếp thì thiền sinh hỏi thêm gì? Khi Ngũ Quẩn này đã, Ngũ Quẩn mới chưa có, thế thì ăn trú nơi đâu để sống còn? Có nghĩa là khi thân này sắp rã nè, thân mới chưa sinh nè, lúc đó thì ăn trú nơi đâu? Ngài Đại An thay vì ngài trả lời như chúng ta là phân tích cho họ thấy, ngài nói là ngay lúc Ngũ Quẩn đương tiền đó, ngươi hãy nói ngươi là gì. Ông Tăng bờ mịt không biết trả lời là gì cả. Tức là ngay nơi hình hài Ngũ Quẩn anh còn sống đây, anh là cái gì? Anh có phải là sắc không, thọ không, tưởng không, hành không, thức không? Anh nói cho được đi. Ông Tăng bịt mờ không biết ta là gì trong lúc Ngũ Quẩn này đang còn. Ngài nói đang Ngũ Quẩn còn đó mà còn không biết, hỏi chi đến cái chuyện Ngũ Quẩn sao? Tức là ngay hiện đời anh là gì anh còn không biết, thì anh làm sao anh hiểu được sau khi Ngũ Quẩn này rã rời, Ngũ Quẩn sao chưa sinh, anh là cái gì có mặt trong cuộc đời? Anh là còn hay là mất? Anh là vui hay là buồn? Anh là nghiệp thức hay là tâm Phật chiếu sáng? Anh làm sao hiểu được? Thưa các vị, cái câu này có dễ hiểu không? Bây giờ mình trở lại. Khi tứ đại sắp phân ly, hay là nói một cách cụ thể dễ hiểu là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi mọi người đánh phá các vị, các vị trốn ở đâu để đừng bị người ta làm cho mình phiền não? Trốn ở đâu? Họ xỉ vào mặt mình nè, họ nhiếc mắng mình nè, họ nhục mạ mình nè, họ vung vãi những cái xấu xa đến với mình, mà không phải một người mà nhiều người, các vị trốn ở đâu? Trốn ở đâu? Không có đường lui nè, không có đường tới, không đường chạy qua, không đường chạy về, không đường bay lên trời, cũng không có đường đột xuống đất. Trốn ở đâu? Trốn ngay nơi thân này thôi, tức là đứng như trời trồng mà chịu đựng thôi. Và ngay lúc đó làm sao mình đừng có thọ tất cả những cái uất hận, buồn phiền, não hại của người trút vào mình, ngay lúc đó mình làm sao? Thưa, ngay lúc đó các vị chỉ cần an trú ngay nơi tâm Phật bất động của các vị. Họ xỉ vả mình, nhục mạ mình, mình để cho cái tâm buồn, tâm giận, phiền não bất an nó khởi lên, có thể là phút giây đầu nó khởi đó, nhưng mà phút giây thứ hai thì mình hãy thông minh là tất cả những cái sinh khởi đó đang cuồn cuộn lên, thì ta là người thấy nó sinh khởi cuồn cuộn, chứ ta không phải là cái sinh khởi. Cái này làm được không? Khó chút xíu thôi, không khó nhiều. Tức là khi nó sinh khởi cuồn cuộn, phút giây đầu mình quên, lúc đó là mình quên giác ngộ đi, mình quên Phật của mình đi, mình quên cái không gian yên bình tĩnh lặng của chính lòng mình, cho nên mình chạy ra mây trời, chạy ra ngoài để đón nhận cái lời khen, lời chê, lời vui, lời buồn, lời sỉ mạ của họ. Nhưng mà mình quay trở lại, mình nhớ là tất cả những cái trạng thái bực bội, bức xúc khi thấy bị não hại đó, nó là cái của tôi, nó là cái bị tôi nhận diện, nó là cái sinh diệt, chứ không phải là tôi. Tôi là sự nhận biết nó sinh khởi. Rõ ràng là nó có hai phần như vậy mà, phải vậy không? Nó có cái phần vui buồn sinh khởi, rồi nó có cái phần nhìn thấy vui buồn sinh khởi chứ, không hề thiếu, chỉ trừ mình quên thôi. Chứ hai cái trạng thái này nó luôn gắn liền với đời sống các vị, luôn có mặt nơi các vị. Các vị quên thì thấy mình vui mình buồn, chợt nhớ thì vui buồn là cái bị tôi nhìn thấy, bị tôi nhận diện. Quên thì ta là sự phiền não, chợt nhớ thì ta là cái nhận biết phiền não, ta không phải là phiền não. Thưa các vị, rõ ràng như vậy. Cho nên khi bị bao nhiêu não hại đến, ta chỉ có một vùng đất duy nhất để an trú rất là hòa bình, đó là vùng đất của tâm Phật chính ta. Quay về an trú ngay nơi đó thì các vị an ổn vô cùng. Sa Di Cao một hôm tới tham vấn ngài Thanh Nguyên. Thanh Nguyên hỏi: ta nghe nói nước Đại Đường đầy loạn lạc, có phải vậy không? Sa Di Cao nói: dạ bạch thầy, đất nước của con luôn bình yên, quê hương của con luôn bình yên, thành phố của con luôn bình yên. Ông nói: ngươi học ở đâu ra cái đó vậy? Nói: dạ thưa thầy, cái này ai cũng có, để con đâu cần học. Sa Di thôi thưa các vị, chưa thọ tỳ kheo, rất là hay. Và ông nói như thế có nghĩa là cái gì? Ngay nơi đất nước của con không ai nhiễu loạn được. Trường An quê hương của con, tức là ngay nơi trái tim con bất động. Và điều này nói cho chúng ta biết là ngay trong đời này các vị có thể tỉnh được cơn mộng, cái mộng ngắn của vui buồn các vị tỉnh được. Mộng dài của một đời người khéo thì tới chấm dứt hình hài mới tỉnh, nhưng cái điều này nó rất là ăn thua, năm ăn năm thua. Trong đời mình không tu, đợi tới lúc gần chết mình tỉnh thì chuyện đó rất là khó nghe. Mình đừng nghĩ là ngay bây giờ không có niệm Phật mà mình quân được nghiệp lành. Mình đừng nghĩ là ngay bây giờ mình không tập quán chiếu đi xả ly, năm quẩn không phải là ta, tới lúc chết mình mới giác ngộ ta chính là ánh sáng của Phật Di Đà, tới lúc đó muộn lắm. Phải tu ngay bây giờ và tỉnh được cái cơn trường mộng tử sinh này. Thưa các vị, nếu các vị nắm bắt được cái sát na hiện tiền để tỉnh thì các vị tỉnh được trường mộng tử sinh. Các vị chưa nắm bắt được cái sát na hiện tiền ngay bây giờ và ở đây thì các vị không thể nào tỉnh được giấc mộng tử sinh cả. Các vị phải thấy mình không phải là hình hài, không phải là vui buồn, không phải là sự suy nghĩ bồng bềnh. Các vị phải thấy ta chính là cái sự nhận biết, cái sự nhận biết vô ngôn, lặng lẽ, tỉnh tại mình đang sử dụng nguyên cả một đời người đây. Cái đó chính là tâm Phật bất sinh bất diệt của các vị. Và chiêm nghiệm nó cho kỹ, sống được thì các vị tỉnh được mộng tử sinh, tỉnh được mộng của một đời người. Rất là dễ, không có khó gì cả, không chịu tỉnh thôi. Tất nhiên rồi, nếu mà nhận giữ được thì thành tổ mất tiêu rồi. các vị nên nhớ điều này. Cái con đường tử sinh, cái con đường quen của mình là mình chấp nhận thân là ta, thân là tôi, vui buồn là tôi, suy nghĩ là tôi. Rồi cái mà mới sinh ra, đó là cái chánh pháp của Phật mình mới học trong đời này. Học nói trong đời này thì nó hơi nhiều, mới có tập tè sống chừng khoảng chừng 5-3 năm trở lại đây thôi. Và mới học hiểu nó như một em bé mới sinh ra, hay nó như một cái cây con rất mảnh mai, trong khi cái phiền não của các vị, cái ngã chấp của các vị nó như cái đại thọ lên tới trời xanh rồi, chứ không phải là nó ngang ở cánh rừng đâu, lên cao tới trời xanh. Mà cái cây giác ngộ của ta, cái ý niệm tỉnh giác của ta nó mỏng manh như một cái mầm vừa lú, rất là non dài. Sống cho được phải ý chí rất là mạnh và phải hướng tâm về sống miệt mài. Bằng không thì ngộ đạo thì có ngộ, mà cuộc đời buông trôi à, vẫn chìm trong sinh tử à. Không có cách gì để làm cho tâm Phật của mình tròn sáng được hết. Con đường này thưa các vị, ngàn thánh đi, có khi ngồi rách cả 7 bộ đòn, có khi lang thang hành cước mất mấy mươi năm. Có điều người xưa khác hơn chúng ta, đó là các ngài không có vận dụng cái ngôn ngữ nhiều giải thích để cho người ta dễ hiểu. Tại sao như vậy? Năm lọc 10 lừa lại mòn đầu gối, không chỉ à? Ta không biết, cứ ráng tu đi. Để làm gì? Gạn lọc bớt những người tâm trí yếu hèn, không có năng lực sống. loại bớt ngoài cửa cho nó khỏe. Tại vì nghe thu nhập đã khó, thể ngộ khó hơn, thể ngộ được rồi sống được thì muôn vàng cay đắng, muôn vàng cay đắng. Sống theo tình thức thì dễ, sống theo chánh trí, theo giác ngộ rất là khó. Và trong đời này các vị thử nhìn coi, người mà sống được với đạo ham tu không mấy người. Trong khi mình chạy theo vật chất phù hoa nhân gian, lợi dưỡng dục lạc rất là dễ. Ngay trong thế giới người tu thôi, gọi là những người phát tâm lành, nguyện đi con đường thánh, nguyện chứng quả chánh giác. Thế nhưng mà đi được tới già đếm được bao nhiêu người? Ít lắm, không có mấy người. Và thưa, chưa có một cái trường nào đào tạo người mà tốt nghiệp cay đắng bằng cái trường đào tạo của người tu. Nghe các vị, khó nhất trong các cái trường đào tạo. Một cái lớp học ở bên ngoài, ví dụ như người ta tuyển qua cái trung học xong rồi bước vô đại học á, 100 sinh viên, rơi rớt chừng mấy người? Chắc chừng 10% thôi. Tới đó không? Thưa các vị, còn là 90% tốt nghiệp. Và tốt nghiệp đại học á, rồi bước lên một tầng hậu đại học để đi vào PhD thì có được mấy người? Rất ít. Cái thành phần tốt nghiệp đại học bước vào cái chương trình hậu đại học để lên được tiến sĩ á, có khoảng chừng 10% thôi à. Từ 90% mà rớt xuống 10%, rớt xuống 80% nữa, còn chỉ 10%. Thế nhưng mà cái trường của đạo Phật đào tạo cái con người tu, thưa các vị, tới già ít hơn nó rất là nhiều, ít hơn rất là nhiều. Rồi những người tu cho tới già mà có được phẩm chất để nhờ được, để gieo trồng hạt giống chánh pháp, để làm cho thập phương thí chủ có được niềm tin, dường như càng ít nữa, càng ít nữa. Giữ được chiếc áo người tu tới già hiếm lắm. Rồi cái chiếc áo người tu giữ được tới già mà cho trong sạch hoàn toàn, không có bị những cái tì vết, không bị những vết bực nào, trong sáng hoàn toàn như một mảnh gương, để cho mười phương thí chủ gửi niềm tin cung kính cúng dường, thưa cũng rất là khó, rất là khó. Cho nên nhìn chung thì cái con đường này, thưa các vị, khó đi nhất trong các con đường. Mọi con đường đi ngang đều dễ, con đường đi lên cực kỳ khó, càng lên cao càng khó. Anh mà muốn leo lên tới đỉnh của Hy Mã Lạp Sơn, cái ngọn Everest á, anh phải không có mang cồng kềnh một cái thứ gì nó không cần thiết. Thế nhưng mà người càng nhẹ bao nhiêu, càng dễ lên tới đỉnh bao nhiêu. Nhưng mà người nhẹ, thiệt nhẹ, có khi lên không tới đỉnh, lạnh quá, không mang đủ đồ dùng là chết. Cho nên hai cái điều cay đắng nó phát sinh cho cái con người leo núi kia. Một, sức khỏe phải cực tốt. Hai, những cái nhu yếu cực kỳ cần thiết phải có, không có được thêm một cái cồng kềnh gì cả. Ba, rất là thông minh, rất là thông minh, để có thể nhìn biết được nơi nào là có những cái dòng sông băng nó đang cuồn cuộn đổ dập xuống nhận chìm mình. Nó khó trong cái thực tế đời thường là như vậy. Cái con đường tâm linh nó khó hơn ở chỗ là vì không có lường trước được, không có đo được bằng cái thước đo vật lý nào cả. Nó trở thành một loại khó. Và người ta càng đi lên, người ta không đo nó bằng cái sự thành công. Người leo đỉnh Hy Mã Lạp Sơn thì người ta còn đo được cái độ cao của họ lên. Thế nhưng mà người leo cái đỉnh tâm linh này, càng lên độ cao càng không đo được, càng không đo được, càng đi đến chỗ tịch nhiên, vắng lặng, vô ngôn, càng ngày càng trong hơn, càng ngày càng vô ngã hơn. Cho nên nó khó là như vậy. Ở đây có một cái từ mà mình ghi chú vào năm xưa rất là hay, mình nghĩ là mình chép để cung cấp cho các vị. Nãy giờ mình đã lý giải nội dung của cái đoạn này, bây giờ mình đi ngược lại, mình giải thích một vài cái từ ngữ trong đây để cho các vị ghi chép. Người ta phân ra làm 5 loại thiền. Thứ nhất là ngoại đạo thiền. Thứ hai là phàm phu thiền. Thứ ba là tiểu thừa thiền. Và thứ tư là đại thừa thiền. Và thứ năm đó là tối thượng thừa thiền. Phân tích được cái điều này, cái mình thấy mình đang ở trong cái loại thiền gì, đang học cái thứ thiền gì. Ngoài đạo thiền, đó là một loại tu tập. Thứ nhất là ưa thần nhĩ. Ưa thần nhĩ là ưa cái gì? Xuất hồn. Ngồi ở đây nhưng mà về Việt Nam thăm nhà hàng như được. Mình đừng tưởng cái loại đó hay nha, đó là loại ngoại đạo ạ. Có được thần thông nè, thấy được tâm người kia nè, biết người ta đang suy nghĩ gì nè, có thể có được một chút khả năng giúp người ta xây cửa, dời bếp, làm giàu, kiếm được kho tàng, vân vân. Đó là một loại ngoại đạo. Phật pháp không có vậy. Các vị đừng có bị người ta lừa gạt bằng cái này. Và họ chìm trễ, tức là họ bị ngăn ngại, họ chìm ở trong cái sự tính toán. Tâm thức họ đầy tính toán, ham hố, ưa chuộng cái này, ghét cái kia, vân vân. Trong cái bản chất của sự tu tập mà có sự đam mê cái này, chán bỏ cái kia, vân vân, nó cũng một phần của hương vị ngoại đạo trong đó. Đó là cái thiền thứ nhất. Cái thứ hai, phàm phu thiền. Cái phàm phu thiền này, điều đầu tiên á, là cũng có cái niềm tin nhân quả, chánh tín nhân quả. Nhưng mà cái tinh thần hân yểm, cái tinh thần ham chuộng sự thành đạt, chán ghét phiền não khổ đau, nó cũng có mặt. Coi chừng mình nói kiểu này nó đụng chạm đến Tịnh Độ Tông á. Tịnh Độ Tông á là phải chán cõi ta bà, sinh về cõi Tịnh Độ. Và cái tinh thần hân yểm nó được liệt vào trong phàm phu thiền và ngoại đạo thiền. Sở dĩ ngoại đạo thiền phân biệt được với phàm phu thiền ở chỗ là ngoại đạo cái niềm tin nhân quả nó không có. Còn phàm phu á, thì có niềm tin nhân quả tội phước, và cũng hân yểm, tức là đam mê cảnh giới lạ, ham thích được sống dai, được cho hình hài khỏe mạnh, được cái sự thành đạt đối với danh lợi vật chất vân vân. Tất cả những cái công phu tu tập ấy hoặc luyện cho thân của mình được khỏe mạnh cũng thuộc loại phàm phu thiền. Nhưng mà họ đặc biệt là họ có niềm tin với nhân quả, có thể họ đã quy y Tam Bảo, họ đã phát khởi chánh tín, nhưng mà cái trạng thái tâm thức của họ vẫn còn mê mệt với những cái thần thông siêu dị, những cái thành công của thân. Thân khỏe mạnh nè, thân xinh đẹp nè, trị được tật bệnh vân vân, thưa các vị, đó cũng thuộc loại phàm phu thiền. Tất cả mọi phương pháp đều đi vào bằng hơi thở nha. Tất cả phương pháp thiền, phương pháp yoga, phương pháp ngoại đạo, phương pháp xuất hồn vân vân cũng đều chú trọng hơi thở hết. Phương pháp luyện đan của tiên cũng từ hơi thở đi vô. Họ có thể làm cho họ ngồi trên đỉnh núi tuyết, tuyết bay không đắp vào người họ được, cả một vùng này ấm luôn, cũng luyện từ hơi thở và tâm thức cả hai. Tâm thức của họ an trú ngay hậu quán chiếu lửa đó. Quán chiếu lửa tất nhiên là thân của họ ấm lên. Trong Góp Nhạc Cát Đá có một câu chuyện, có một vị thiền sư ngồi thiền quán về nước đó. Có chú tiểu mở cửa sổ nhìn vô, sao thấy nước mênh mông hết. Cái chú mới lượm hoàng sỏi, chú ném vô vùng nước đó. Tới chừng vị thầy kia xả cơn thiền, sao nghe bụng nó đau quá, có gì nổi cơm trong vùng bụng của mình. Thưa với sư phụ, sư phụ nói có khi ngươi tọa thiền, ngươi quán chiếu cái gì và tình cờ bị người phát giác. Ông nói con tọa thiền, con quán chiếu con cả một biển nước mênh mông. Rồi hỏi ra thì có anh điệu nhỏ, anh chơi nghịch, anh lấy đá anh chọi vô. Cái này thôi được, con cứ nhập thiền lại, quán chiếu lại, và thầy sai chú nhỏ nhiều lượng viên đá ra. Và câu chuyện đó thì ta không biết nó thật bao nhiêu phần trăm. Thế nhưng mà cái điều quy chiếu lại, đức thưa cùng các vị là mọi phương pháp thiền tập, đều đi vào bằng hơi thở. Con đường của chánh pháp cũng đi vào bằng hơi thở, con đường ngoại đạo cũng đi vào bằng hơi thở. Có điều con đường chánh pháp á, từ hơi thở để làm cho thân hành nhẹ, để làm cho những cái cảm giác cảm thọ nó dịu đi, và cuối cùng thì họ an trú được tâm ngay trạng thái của tâm Phật vô sinh bất động và loại trừ ngã chấp, loại trừ ngã chấp. Còn thiền ngoại đạo, thiền phàm phu, thưa các vị, sở dĩ nó được phân loại không phải là con đường của dòng thánh là do vì nó còn ngã chấp, tu mà ngã chấp, tu mà còn muốn cho thân này khỏe mạnh là chấp cái gì? Chấp thân. Tu mà còn muốn cho tôi có nhiều hạnh phúc thôi, tôi có nhiều an lạc thôi, tôi sẽ được nhiều may mắn thôi, chấp cái gì? Cảm thọ. Mình đừng tưởng là mình lại Đức Thế Tôn, cầu Đức Thế Tôn cho con khỏe mạnh, Đức Thế Tôn cho con có nhiều niềm vui, có được hạnh phúc, gia đình con được bình an, là mình cầu đúng chánh pháp. Thưa cái nó không có đúng chánh pháp. Chánh pháp đó là hãy để cho mọi thứ nó đến với mình, để trắc nghiệm là mình có coi thân này là vô thường không, có xả ly ngã chấp không. Và tu nghĩa là rời ngã chấp, càng đi sâu vào đạo lý thì cái ngã chấp của các vị càng rời, để cuối cùng các vị quay về an trú được cái gì là thật nhất của các vị. Còn mình còn muốn cho mọi thứ bên ngoài bình ổn, có nghĩa là gì? Còn thấy cái này thiệt, còn thấy hoàn cảnh là thiệt, còn mong muốn những cái yên bình rất là tạm bợ. Cái thứ ba tiểu thừa thiền là gì? Tức là cái giai đoạn này cũng ngộ được lý ngã không rồi, đó là tiểu thừa thiền. Thể ngộ ngã không, thể ngộ được ngã không, bước vào cái tầng thứ hai là pháp không. Tức là thấy ta là không, thấy vạn hữu là không. Thì hai cái tầng này, đại thừa thì ngộ được ngã không và pháp không, tiểu thừa thì dừng lại cái tầng chỉ thấy tứ đại là không thôi, chỉ thấy năm uẩn là không thôi, mà chưa có thể viên mãn được bồ đề tâm. Tức là chưa thể tan biến được trong cái tự thể pháp thân của Phật, cho nên gọi là tiểu thừa thiền. Tu tứ đế thập nhị nhân duyên, thể ngộ được ta vốn không, vui buồn phiền não vốn không, nghiệp thức vốn không, vân vân. Đó là thể ngộ được ngã không. Đại thừa thiền thì thể ngộ ngã và pháp đều không. Tức là chứng được cái tầng tịch không rỗng lặng của chủ thể và đối tượng, một thể tịch nhiên vắng lặng thôi, chứ không có còn là pháp bên ngoài, ngã bên trong gì cả. Tức là triệt tiêu luôn cả ta và đối tượng. Tầng này thì triệt tiêu được bản thân của ta và đối tượng, nó vẫn còn mập mờ thoáng đãng như mây, mờ mờ khói sương thôi, chưa có triệt tiêu, trời tâm chưa có rỗng lặng. Đó là mình đi ngang qua bốn tầng. Cái tầng cuối nó có nhiều tên. Cái tên thứ nhất chúng ta biết đó là tối thượng thừa thiền. Cái tên thứ hai tức là tự tánh thanh định thiền. Tên thứ ba nó gọi là nhất hạnh tâm muội. Tên thứ tư gọi là chân như tâm muội. Và nó có bốn cái tên này, nhưng mà cái phần chú giải của nó là như thế này. Đây là cái nền của tất cả tam muội. Tức là từ cái nền tảng này phát sinh ra tất cả tam muội, tất cả định lực, tất cả cái chánh định của mọi cái tầng thiền trong giáo lý đạo Phật, cho nên gọi nó là cái nền của tất cả tam muội. Như Lai trước khi nói kinh Hoa Nghiêm, ngài nhập hải ấn tam muội. Có một lần mình đã nói về cái này, những quý vị nghe rồi thì phải. Hải Ấn Tam Muội để nói kinh Hoa Nghiêm. Hải Ấn Tam Muội có nghĩa là cái biển đó nó lặng, nó trong, không có một gợn sóng nào cả. Và các vị biết rằng cái biển mà nó trong, nó không có gợn sóng gì cả, thế thì mây trời nhỏ hay lớn gì, mảnh mai hay là dày, đi ngang trên nền trời nó đều rọi xuống biển cả. Cánh hải âu một con một đàn nó đều in trên mặt biển, và nó mênh mông bát ngát đến nỗi là trên không gian này không có cái gì mà vượt thoát khỏi cái sự phản chiếu nơi mặt biển cả, cho nên gọi là Hải Ấn Tam Muội. Và khi tâm của các vị mà trong lặng, an bình, tỉnh tại, các vị an trú ngay nơi sự nhận biết mà thuần thục rồi, thì có phải là đang an trú trong Hải Ấn Tam Muội không? Thưa, đang an trú trong Hải Ấn Tam Muội. Tất cả những cái ý niệm nhỏ hay lớn chợt sinh là hiện bóng trong tâm các vị liền, bị các vị nhận biết ngay. Tất cả những cái vui buồn phiền não nó vừa tượng hình từ xa là các vị nhận biết rồi. Mình thích để chiêm ngưỡng nó thì nó dần dần nó hiện lớn dần đến gần mình rồi nó ra đi. Còn nếu mình không muốn thì sao? Thì nó tự tắt lúc bén mảng từ xa thôi. Gọi là tâm ta nếu an trú được trong cái trạng thái Phật thì các vị cũng đang ở trong Hải Ấn Tam Muội. Và cái nền của Như Lai Thanh Tịnh Thiền này nó phát sinh tất cả cái tầng thiền trong đạo Phật. Và cái câu mà chân như tam muội, nhất hạnh tam muội này, ta có thể đọc lại trong kinh Pháp Bảo Đàn thì thấy Lục Tổ nói: khi mà đốn ngộ tự tâm rồi, tức là chợt nhận ra cái tâm Phật chiếu sáng trong lặng của các vị rồi, sống được với nó thì triệt tiêu được ngã và pháp. Và nhận ra được cái tự thể tâm của ta nó vốn là thanh tịnh, không có phiền não, nó vốn sinh ra muôn vàn công đức. Cái điều này thì mình đọc lại, hoặc các vị mà có duyên nghe lại Pháp Bảo Đàn, cái đoạn mà nhất hạnh tam muội của Lục Tổ, Ngài giải thích cái đoạn này rất là rõ. Và cái điều này thưa đại chúng là các vị có thể chiêm nghiệm nơi tâm của các vị. Các vị nhận ra liền chứ không có cần đợi đọc vào kinh văn gì cả. Thế nào là đốn ngộ tự tâm rồi thì nhận ra ta vốn không phiền não. Khi các vị mà có được cái phút giây, cái cơ duyên rất là lớn để quay về thấy ta là cái nhận biết, thế thì các vị không phải là vui buồn liền. Vui buồn là cái bị thấy, bị nhận diện, bị nhận biết. Ta là cái ánh sáng nhận thấy nó đến đi. Thì cái ánh sáng nhận thấy đến đi, tức là cái nhận biết của các vị tự thân nó có vui buồn trong nó không? Không, vui buồn là cái bị thấy. Ta là cái thấy, chứ ta không phải là cái vui buồn. Giận là cái trạng thái cảm thọ sinh diệt trong tâm các vị. Ta là cái thấy cái giận, chứ ta không phải là cái giận. Suy nghĩ thầm thì nói miên man không dừng này, thưa các vị, nó là cái trạng thái chữ nghĩa diễn hành trong tâm thức các vị. Các vị là cái thấy nó, các vị không phải là nó. Thế thì tự thân cái nhận biết ấy có chữ nghĩa không? Không. Có vui buồn không? Cũng không. Nó là cái tự thể rỗng lặng, mênh mông, rực sáng, lúc nào các vị cũng đang sử dụng, đang xài nó cả. Hai cái chân bé nhỏ này, nó có thể đi ngang cái cầu tre lắc lẻo là nhờ cái gì? Nhờ cái tâm Phật bên trong, hình hài này mới đứng vững trên mặt hành tinh. Nhờ cái tâm Phật bên trong cho nên mình không suy nghĩ, không thầm thì gì cả, mà mình rất là linh hoạt, sử dụng vừa tay, vừa chân, vừa mắt, vừa lỗ tai để sử dụng một chiếc xe đi bon bon trên đường phố. Không cần suy nghĩ gì cả. Thế nhưng mà thưa các vị, chỉ cần có một cái sự cố bất thường xảy đến là các vị tự động lùi lại liền. Ban đêm đi ngoài đường, thoáng hiện một cái gì đang trước mặt là chân mình nó thụt lùi lại. Và sau khi nó nhìn rõ ra cái vật đen đó không phải là con rắn, thế thì nó cho phép nó bước tới một cách thảnh thơi. Còn khi nó thấy rõ ràng là con rắn, cái sự phản ứng nó xảy ra tức khắc là các vị thấy nó là con rắn thì các vị bước lui liền, chứ không có lầm lẫn rằng nó là sợi dây được. Cái gì làm đó? Thưa, từ cái nền của tâm Phật bất động làm nên, hãy ấn tam muội của các vị làm nên. Cái này tự nó sinh ra muôn vàng công đức lành, tự nó sinh ra bao nhiêu cái lòng trắc ẩn để giúp đỡ người, thương mến người, tự nó sinh ra muôn vàng điều kỳ diệu để có được trí tuệ, năng lực sống trong cuộc đời. Và các vị đâu cần phải vận dụng nói lầm thầm gì từng mỗi ngày để có được sự thông minh đâu, có được sự bén nhạy đâu. Tất cả những cái nghĩ suy tính toán vui buồn nó đều đốt cháy đời sống các vị, làm hao năng lượng các vị. Nhưng mà khi mình an trú ngay nơi tâm Phật bất sinh bất diệt thì năng lượng ít bị hao mòn nhất. Mình không có đốt năng lượng đầy mình một cách vô tội vạ. Thông thường thì chúng ta lại không giỏi như vậy. Chúng ta thích đốt cháy cuộc đời mình để cho thọ mạng mình bị ngắt quãng từng khúc thôi. Đốt cháy bằng cái gì? Giận, ghét, vui, buồn, lo lắng, bất an, mình cứ để cho nó tràn ngập tâm thức mình. Và mình thấy nó là mình mới phiền hà cho chứ. Khi nó khởi là mình thấy mình chứ mình không thấy gì khác hết. Mình quên nó là cái của mình, nó là cái bị mình nhìn thấy, nó không bao giờ là mình cả. Và các vị mà làm được điều này thì các vị đang an trú ở trong chân như tâm muội, trong nhất hạnh tâm muội. Mình giải thích một lần nữa là bản thân của nhất hạnh tâm muội này, nếu các vị thể ngộ được thì nó là cái tự có là một nè, nó là sẵn đủ muôn vàng công đức là hai nè, nó là tự thể thanh tịnh đang có mặt trong các vị. Và tôi nghĩ là các vị nên dở lại kinh Pháp Bảo Đàn để học mấy cái câu khi lục tổ Huệ Năng ngộ đạo. Bốn câu rất là hay: hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh vân vân. Tôi hay khuyến khích các vị học thuộc lòng, mà tôi chớ có thuộc lòng được cái câu nào ấy. Biết một câu thôi, cố gắng học mà nó không chịu thuộc lòng, nó lạ cho chứ. Và thưa các vị là bốn cái nghĩa này: một là Như Lai thiền, hai là tự tánh thanh tịnh thiền, ba là nhất hạnh tam muội, bốn là chân như tam muội. Cái thời Đạt Ma người ta gọi đây là tổ sư thiền. Thiền tông đầu tiên truyền vào Trung Hoa, các vị tổ sư làm thế nào để cho những người tu bên cái đất nước kia họ thể ngộ được ngay nơi tâm của họ là Phật, hay nói cụ thể là ngay nơi hình hài năm quẩn này cái gì là Phật, thể ngộ được điều đó rồi bắt đầu từ đó đi vào cái con đường tu tập tự mỗi hành giả khéo thông minh để làm thế nào cả một ngày sống được cái tâm Phật của họ, gọi đó là tu, chứ không có cái gì lạ cả. Hoặc là anh có thể ngồi cả ngày anh mới sống được, hoặc là anh cứ đi tới đi lui anh sống được, hoặc là anh cứ quẩy túi anh đi thênh thang ngoài chợ mà anh sống được với cái tâm Phật của anh. Thì cái con đường của mỗi người hãy thông minh lèo lái cuộc đời mình đi vào cái hướng đó, gọi là khởi tu. Ngộ lý tức là thể ngộ được tâm Phật của chính ta. Khởi tu nghĩa là tùy theo từng cái nhân cách của con người, từng cái nghiệp thức của con người khéo điều tiết để mình sống được như vậy, gọi là khởi tu. Có khi ở trong già lam tự viện, có khi đi lang thang hành cước, có khi vào phố chợ để luyện tâm, vân vân. Rồi cái thời trung đường về sau á, khi mà thiền công án phát triển thì từ cái tổ sư thiền này, ngài Huệ Tịch, ngài mới lập thành một cái danh xưng của tổ sư thiền chính tông. Vào cái thời trước Đạt Ma truyền đạo á, muốn cho mọi người thể ngộ thì những cái thiền này được gắn vào một cái tên là Đạt Ma thiền. Từ cái thời trung đường về sau thì ngài Huệ Tịch mới đặt cho một cái tên khác đó là tổ sư thiền. Nó có cái lịch sử của chiều dài như vậy. Và cái đặc biệt của dòng thiền này là dĩ tâm ấn tâm, tức là người thầy thể ngộ được tâm, sống được, rồi ấn chứng cho người đệ tử là ông đã ngộ được đạo lý của Phật, ông đã ngộ được tự tánh của thiền. Đó là dĩ tâm ấn tâm, đó là cái đặc cách của dòng thiền Đạt Ma này. Và từ cái giải nghĩa này các vị nhìn lại suốt một chiều dài của đạo Phật, thưa cốt tủy của nó là thiền tập. Và cái cốt tủy của thiền tập đó là thế ngộ được tâm nghe. Hãy nhớ điều này, đừng quên. Cốt tủy của đạo Phật là thiền tập. Đức Thế Tôn thành đạo bằng con đường thiền tập. Chúng ta cũng không thể đi ngoài cái con đường này mà nếm được hương vị chánh pháp. Các tổ bày ra rất là nhiều cửa phương tiện, lập ra nhiều cái môn để giáo hóa chúng sinh, để cho những người chưa gieo duyên lành với Tam Bảo gieo duyên lành với Tam Bảo. Thế nhưng mà cái trái tim của đạo Phật, cái trái tim nên đi vào giác ngộ, đó là thiền tập. Mà cái trái tim của tim đó là cái con đường ngộ được tự tâm, thể ngộ được tâm Phật bất động của các vị. Đó là cái căn nguyên nền tảng nhất để mình đi vào cái con đường giác ngộ nhanh nhất, dễ nhất. Đức Thế Tôn phải trải qua 6 năm khổ hạnh và những ngày miệt mài bên tán cây Bồ Đề mới giải minh được điều này. Và cái câu của Ngài nói đầu tiên khi Ngài giác ngộ đó là: kỳ lạ thay, mọi chúng sinh trên hành tinh này đều có đức tướng trí tuệ Như Lai mà không sử dụng, cam chịu nổi chìm trong sinh tử phiền não. Mình nói cách giản dị là thế này: kỳ lạ thay, mọi con người đều có cái sự nhận biết sáng chói hiện tiền, sống được thì loại trừ tất cả phiền não khổ đau, thế mà không sống được. Tội nghiệp vậy. Ta sống được với cái nhận biết thì mọi vui buồn là cái bị biết. Ta là cái nhận biết, ta không phải là vui buồn. Ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay cái lúc các vị nhận ra điều này, có niềm tin thì các vị vượt thoát được phiền não liền. Tu đâu có khó đâu, ta không chịu tu thôi. Loại trừ phiền não khổ đau cũng dễ òm luôn, ta không chịu loại trừ. Muốn để cho có chút phiền não khổ đau để nhấm nháp cho có hương sắc với cuộc đời, cho nên phiền não khổ đau. À, cái con đường của Đại Thừa Thiền đó là cái con đường xả ly ngã chấp, xả ly pháp chấp, tu lục độ vạn hạnh theo cái tầng mức tiệm tiến từ thấp đi vào cao, từ nhỏ đi vào lớn, từ bước một. Tối Thượng Thừa Thiền có nghĩa là ngay trong thân phận phàm phu của mình nhận ra được cái gì là Phật của mình, thể ngộ được, sống được, đột thẳng vào cảnh giới của Như Lai, liễu ngộ được ngay tự tâm chính là Phật. Khác nhau chỗ đó, không có con đường phương tiện, đi từ từ tiệm tiến gì hết. Đốn giác liễu Như Lai thiền thôi. Đốn giác liễu Như Lai thiền, lục đồ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Thưa các vị, mình nhắc lại để các vị quên, đó là chúng ta mới học có 4 đoạn thôi nha, cho nên rất là dễ thuộc lòng, đã nhiều hơn nữa không thuộc lòng được. Và mỗi một ngày mình đi quanh quanh chơi cái mình cầm viết, mình viết 4 câu đó. Thưa, tôi cũng như vậy thôi à. Tôi cũng tối ngày tôi đi quanh một vòng quanh tăng xá, tôi đến cái bảng tôi viết 4 câu bằng chữ Hán, học đọc một vòng quên, trở lại viết tiếp. Và tôi hứa với lòng rằng khi chúng ta học hết 56 đoạn chứng đạo ca thì tôi sẽ thuộc lại. Năm xưa tôi đã từng học thuộc lòng, thế nhưng mà nó quên. Bây giờ học lại, chia sẻ cùng các vị để có cơ hội học lại thôi. Tự tánh thanh tịnh thiền, nhất hạnh tam muội, chân như tam muội. Dạ, tự tánh thanh tịnh thiền cũng gọi là Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền. Nói cho đủ rồi, nó thêm một chữ nữa: Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền. Còn thắc mắc gì nữa không? À, thưa, nay là cái bệnh chung à. Tôi cũng bệnh vậy. Và phải lâu lắm mình mới khắc phục được. Khắc phục được không có nghĩa là mình dậy đúng giờ. Khắc phục được có nghĩa là mình không ân hận. Ví dụ như có những hôm mình hứa với lòng là 4 giờ dậy tọa thiền. Có những bữa cơ thể mình cho phép cho nên 4 giờ mình dậy tọa thiền được. Có những hôm 4 giờ đồng hồ nó báo thức, thế nhưng mà mình không có chịu dậy, đợi cho tới 5 giờ rưỡi là giờ của chúng đi tọa thiền mới chịu bật dậy bạn dậy là rửa mặt sơ sơ gì đó, là lấy áo mặc vô xuống thiên đường liền, thôi không kịp. Thì các vị biết cái tâm phàm nó rất là dễ phát sinh như vậy. Có điều mình khắc phục được ở chỗ này, hồi xưa mình rất là giận mỗi lần mà mình không có giữ tròn lời hứa hồi đầu hôm mình đã ra lệnh, thức dậy mất nửa giờ ân hận vô cùng. Thế nhưng bây giờ thì mình nghĩ cái chuyện quá khứ nó qua rồi thì thôi bỏ, mất nửa giờ một giờ không quan trọng, nhưng mà bắt đầu từ lúc thức, bắt đầu từ ngay bây giờ là tu cho được, bắt đầu ngay bây giờ là sống cho được với cái tâm Phật bất sinh của mình là đủ. Mất nửa giờ không quan trọng, đừng để cho nó mất thêm. Cho nên cái ân hận có khi nó dày dò mình còn hơn những cái việc đã lầm lẫn xảy ra. Những cái việc quá khứ mình đã vụng về để cho nó xảy ra rồi, nếu để cho nó đi qua như mây trời bay qua thì tự nhiên đời sống người ta rất là thanh thản. Thế mà những cái quá khứ vụng về nó đi qua mà lòng mình thì không chịu qua, nó cứ giữ lại. Cho nên cái ân hận, tức tối, bức rứt buồn phiền nó giết thêm thì giờ vô cùng. Đã bị ăn cướp rồi còn lại mất của nữa chứ. Rồi mình đã mất của rồi còn sách mớ tiền để coi thầy bói giùm ăn cướp nó lấy từ chỗ nào. Rồi thầy bói ra ma mà nó bói trật súng gì đâu, thế thì mất thêm một mớ tiền nữa. Và chúng ta thường hay làm như vậy, để mất thì giờ rồi ngồi dậy còn ân hận, còn bực bội nữa, mất thêm thì giờ nữa. Và thưa các vị, cuộc đời này mình hãy học cái câu của Tề Thiên khuyên Tam Tạng đó. Cái câu chuyện này nó rất là vui, rất là dễ nhớ. Các vị coi phim Tây Du, các vị nhớ đoạn này, các vị sống trong cuộc đời rất là nhẹ nhàng. Khi mà thầy trò đi ngang sông Ô Đầu, kinh nó chìm lỉnh kỉnh xuống dòng sông, đem lên rồi phơi đó. Phơi rồi thì có những trang kinh nó dính vô đá, gỡ lên nó rách mướt. Tâm Tạng ngồi xích xo buồn phiền giận làm sao á. Tôn Hành Giả thì nhảy nhót như khỉ, rất vui đó. Thầy à, trong đời này không hề có cái chuyện gì nó hoàn thiện 100% đâu thầy, hãy có những cái chút như vậy. Tất nhiên cái cuộc đời nó bất toàn, mình đừng mong muốn cái gì nó toàn vẹn cả. Ngài Hư Vân, thưa các vị, trong cuộc đời của Ngài xây dựng các già lam tự viện, chưa hề xây cái tự viện nào hoàn chỉnh cả. 90% để dành Vân Môn, Nam Hoa, vân vân. Người ta hỏi nhé, sao Hòa Thượng không vận động tài chánh để làm cho nó hoàn thiện? Ông nói đâu, để cho người sau thì có việc làm nhé. Cái nguyên tắc của sự sinh trưởng, thưa các vị, nó không bao giờ hoàn thiện cả. Nó tròn là nó chết. Người ta cấm hoa, nghệ thuật cấm hoa, không ai cho phép cấm 4 cành, phải không? 3 cành thôi, 5 cành, 7 cành, 9 cành. Số lẻ là số phát triển, số sinh trưởng. Và cuộc đời nó luôn bất toàn, mình đừng mong toàn. Mình phải có những cái lâu lâu cũng không muốn tu, lâu lâu cũng giận, cũng buồn chút chút, rồi lâu lâu cũng ngủ nướng một chút, có sao đâu. Và trong những nguyên tắc để người ta sống dai trong cuộc đời đó là hãy có cái chút máu khôi hài. Cuộc đời quá nghiêm chỉnh nó không sống dai. Cuộc đời quá nghiêm chỉnh, quá mực thước, thưa các vị, nó không còn lý thú đời sống nữa. Đó là những nguyên tắc của đời sống. Hãy có một chút máu khôi hài, hãy có một cái chút vụng về, lầm lỗi, sơ sót trong đời người. Mình có vụng về, có lầm lỗi, có sơ suất, mình sẽ dễ cảm thông với bao người lỗi lầm sơ suất. Mình nghĩ cuộc đời hoàn thiện, mình quá ư là khắt khe với chính mình và chính người, rất là khó sống. Đó là triết lý sống của đời người nó như vậy. Cái bậc bố mẹ nào mà có thể mỉm cười được với những đứa con hư hỏng, rất vui. Tao cũng từng hư hỏng như thế. Bây giờ chấp nhận sự hư hỏng của người rất là dễ. Và thưa các vị, rõ ràng là trong đời sống này, cái sự vụng về nó có thể xảy ra với bất cứ người nào và bất cứ thời điểm nào. Nhưng mà cái hành hạ con người không phải là những cái vụng về xảy ra. Cái hành hạ là những cái ân hận, buồn phiền, tức tối, hối hận, những cái dây rứt của lòng. Nó rất là cực, nó hành hạ người ta rất là cực. Những cái đó nó mới gặm giận mòn đời người, giết con người, giết chết con người. Hãy thanh thản mà đi chứ có gì đâu mà phải ghê gớm vậy. Hôm tôi ngủ ở bên Vệ Quang, nghe mấy thầy nói chuyện vui lắm. Mấy thầy kể chuyện có một thầy rất là nổi danh, giảng kinh thuyết pháp rầm rầm rất là hay ở Việt Nam á. Thầy kia khi nghe bằng hữu của mình vướng vấp vào thương yêu một người, ổng cũng nổi báo anh hùng đó, để tôi xuống tôi cứu ổng. Thế nhưng mà tới cứu người ta chưa xong rồi tới mình bị nạn. Và cái bị nạn rất là tội nghiệp, đó là khi ông đổ vỡ cuộc đời thì thưa các vị, ổng buồn, ổng ân hận, rủ người ra, và cuối cùng là cái cuối cùng là chết mất cuộc đời luôn. Và thưa, từ cái điều này mình nhìn để quy chiếu lại cái điều mình vừa chia sẻ cùng các vị, là những cái vụng về nó xảy ra nó không đến nỗi giết người, thế nhưng mà những cái dai dứt buồn phiền ân hận tủi thân vân vân, cảm thấy mặc cảm vân vân, nó mới giết chết đời người. Các vị nhớ điều này để tránh. Ta có những chút vụng về trong đời sống, đôi khi nó cũng có cái điều hay hay, đó là nó làm cho lòng mình dễ trở thành người khiêm tốn là một, dễ cảm thông với người là hai. Con người vốn bất toàn, đừng cầu toàn. Với chính mình hãy biết tha thứ mình. Và nếu có lỡ bữa nào ngủ quên, ngon quá, thức giấc vươn vai mỉm cười, bữa nay thật là hạnh phúc, ngủ nướng một bữa rất là hạnh phúc, có gì đâu. Không ngồi thiền được đúng giờ thì ngồi thiền nửa giờ, còn hơn là nửa giờ còn lại bị mất trắng luôn, thì phải tội nghiệp mình không. Và mình sẽ hứa lòng là có cách bù lại trong ngày nay. Thay vì ngồi thiền một tiếng thì ta có thể ngồi thiền nửa tiếng, nhưng mà thì giờ còn lại đi làm nè, trên con đường đi, trên con đường về, sống cho được. Quan trọng là sống cho được, chứ không phải ngồi nhiều hay ít. Không phải mất thì giờ đã qua đáng buồn phiền đâu. Chắc đủ rồi. Bây giờ mời hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.